Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố với nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố tiếp xúc cử tri các phường xã phía Nam của thành phố và xã Thịnh Đức.
Đồng hành cùng các sĩ tử trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019.
Những năm qua, cán bộ nhân dân trong tổ dân phố số 6 phường Tích Lương luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần. Nhờ đó, tổ giữ vững thành tích mấy năm liền đạt tổ dân phố văn hóa cấp phường. Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 24 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố với nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri các phường xã phía Nam của thành phố và xã Thịnh Đức. Tham gia hội nghị có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đại biểu lãnh đạo thành phố có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các phòng ban đơn vị chức năng của thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13. Nghe đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18. Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri các địa phương đã nêu 11 ý kiến phát biểu, tập trung vào các lĩnh vực đầu tư, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, ô nhiễm môi trường, v.v. Cụ thể, cử tri xã Đồng Liên và cử tri phường Cam Giá đề nghị được đầu tư làm đường giao thông, kênh mương thủy lợi. Cử tri phường Phú Xá đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án đường Việt Bắc giai đoạn 2. Cử tri xã Thịnh Đức kiến nghị đầu tư đường điện chiếu sáng. Ngoài ra, nhân dân các phường xã còn có ý kiến về việc tu sửa hoặc làm mới đoạn từ quốc lộ 37 đến trường trung học phổ thông Gang Thép, nâng cấp trường trung học cơ sở Tân Thành. Đề cập vấn đề dập dịch tả lợn châu Phi, cử tri Nguyễn Thị Nguyệt Bích, tổ dân phố 8, phường Tân Thành đề nghị.
Đối với các hộ dân bị tiêu hủy lợn dịch thì phần lớn các hộ dân thì người ta đều phải vay ngân hàng để phát triển cái sản xuất chăn nuôi. Thế và khi bị tiêu hủy như vậy thì là rất là khó khăn trong vấn đề khắc phục hậu quả. Thế và rất mong các đồng chí cũng sớm giải quyết cái hỗ trợ kinh phí cho người dân.
Với tinh thần cầu thị thẳng thắn, đồng chí Lê Quang Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp thu và trả lời các ý kiến kiến nghị của nhân dân. Đối với những vấn đề nhân dân phản ánh thuộc thẩm quyền địa phương cũng được đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cán bộ chuyên môn liên quan làm rõ và giải quyết trong thời gian sớm nhất. Được biết đây là lần đầu tiên thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố với nhân dân, kết hợp với hội nghị tiếp xúc của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố với cử tri các địa phương trong thành phố. Cách thức tổ chức hội nghị như thế này đã đem lại hiệu quả tích cực và được cử tri đánh giá cao. Ông Vũ Ngọc Tiến, cử tri phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên nói:
Hôm nay là cái hội nghị tiếp xúc cử tri đối thoại với cán bộ của thành phố và của tỉnh thì chúng tôi là ở phía Nam thành phố Thái Nguyên và xã Thịnh Đức là rất vui mừng phấn khởi. Đây là một bước đổi mới và đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân và nhân dân rất phấn khởi là lần đầu tiên được dự cái hội nghị này. Nhân dân nói tiếng nói của mình và cũng được các đồng chí lãnh đạo là lắng nghe, tiếp thị, cầu thị và lắng nghe ý kiến và giải quyết theo đúng nguyện vọng của nhân dân.
Trong 3 ngày từ 24 đến 26 tháng 6, Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ dân vận và Mặt trận Tổ quốc cơ sở năm 2019. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố dự và phát biểu khai mạc. Tham gia lớp bồi dưỡng có 65 đồng chí là trưởng khối dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32 xã phường và các đồng chí là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khóa 17. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được học tập các chuyên đề, công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, quy định số 123 ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác dân vận, công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, các phong trào của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, Kết luận số 102 ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa 11, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội của thành phố Thái Nguyên, kỹ năng phòng chống và xử lý các tà đạo, đạo lại trên địa bàn. Cùng với nội dung học tập trên lớp, các học viên còn tham gia thực tế tại K9 Hà Nội. Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng hoàn thành lớp học. Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, mặt trận nhằm nâng cao nhận thức trang bị cho các đồng chí đang làm công tác dân vận và mặt trận tại cơ sở, những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ dân vận, công tác mặt trận trong giai đoạn hiện nay để vận dụng vào thực tiễn hoạt động tại địa phương mình công tác.
Sáng 25 tháng 6, ngày thi đầu tiên kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, Ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi 2019 do đồng chí Bùi Minh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến thăm và tặng quà sinh viên tình nguyện đang làm nhiệm vụ ở một số điểm thi tại Thái Nguyên. Cùng đi với đoàn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh đoàn, thành đoàn Thái Nguyên. Đoàn đã đến thăm, động viên đội tình nguyện tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, Trường Trung học Phổ thông Trần Quốc Tuấn, huyện Đồng Hỷ, Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh, phường Quang Vinh, Trường Trung học Phổ thông Khánh Hòa, xã Sơn Cẩm và ngã tư Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tại các điểm thi, các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi động viên và ghi nhận biểu dương các đội thanh niên tình nguyện đã vượt qua khó khăn về thời tiết, điều kiện vật chất, hỗ trợ tốt nhất cho hàng nghìn thí sinh đi thi, đồng thời mong muốn các tình nguyện viên tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện và trách nhiệm cao nhất để hỗ trợ tối đa cho các thí sinh tham dự kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, sáng 25 tháng 6, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tỉnh Thái Nguyên đã có mặt tại 50 điểm thi từ sớm, góp phần đảm bảo điều kiện tốt nhất, sẵn sàng hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm tại một số điểm thi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Có mặt tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên từ 6 giờ sáng, gần 30 đoàn viên thanh niên tình nguyện viên của đoàn phường Quang Trung, đoàn Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Kinh tế và Trường Đại học Y Dược đã sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo hoạt động tiếp sức, hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh tại điểm thi. Anh Đinh Văn Thắng, đội trưởng đội tình nguyện, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên phường Quang Trung cho biết, để chuẩn bị tốt hoạt động tiếp sức mùa thi, ngay từ ngày 22 tháng 6, đoàn phường đã ra quân tại các chốt điểm theo kế hoạch. Bên cạnh đó, phối hợp với Ban chấp hành đoàn các trường trung học phổ thông trên địa bàn, trực chốt và hướng dẫn thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Trong ngày thi đầu tiên, vào những giờ cao điểm, chúng tôi đã phối hợp với các đồng chí công an phường và công an giao thông thành phố tổ chức điều phối, phân luồng giao thông.
Trong ngày thi đầu tiên thì từ sáng có một trường hợp thí sinh quên chứng minh thư. Đội thanh niên tình nguyện có đội xe cơ động đã đưa thí sinh về nhà để tìm chứng minh và đến trường. Và trong buổi thi sáng nay thì chúng tôi hỗ trợ thí sinh là trông đồ, phát nước miễn phí cho các em và liên lạc lại với gia đình nếu có quên giấy tờ hoặc là các vật dụng.
Tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, các đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên của trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính và Sạp Beta cũng sẵn sàng trong hoạt động hỗ trợ thí sinh. Cùng với nước uống miễn phí, đội đã chuẩn bị sẵn những chiếc quạt cầm tay để phát cho người nhà trong lúc chờ đợi. Danh sách 400 thí sinh, người nhà thí sinh, số điện thoại liên hệ để trao đổi thông tin và hỗ trợ khi cần thiết. Anh Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên thông tin, 3 năm nay, nhà trường có đào tạo thêm bậc trung học phổ thông và học nghề. Năm nay, trường có hơn 300 em tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại trường Lương Ngọc Quyến. Để tạo điều kiện cho các em và người nhà tham dự kỳ thi được thuận tiện, đoàn trường đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể.
Buổi sáng ngày hôm nay thì tại điểm thi này có hai em sinh tàn tật thì chúng tôi cũng cho sinh viên tình nguyện đưa các em từ điểm xuống xe điểm khách sạn Đông Á đưa vào tận phòng thi. Có một trường hợp là học sinh của trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính K37 em mới quên toàn bộ giấy tờ thi. Chúng tôi đã cử đồng chí Dương Công Đạo là phó chủ tịch hội sinh viên của trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên di chuyển khẩn trương bằng xe máy về trường và lấy mang lên cho các em kịp giờ thi. Những bạn gia đình ở xa xuống động viên con thì nhà trường bố trí sắp xếp chỗ ở, bố trí xe để đưa các bậc phụ huynh đi cùng con đến các điểm thi. Sau đó thì các bậc phụ huynh về nghỉ tại ký túc xá nhà trường và đến giờ thì lại tiếp tục theo xe của nhà trường để lên đón các em tại điểm thi.
Ghi nhận tại các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi năm nay, cùng với hàng trăm sinh viên tình nguyện đến từ các trường đại học cao đẳng trên địa bàn, còn có sự tham gia hỗ trợ của các đoàn viên thanh niên là học sinh lớp 11 các nhà trường trung học phổ thông và các cựu học sinh cũng sẵn sàng đến hỗ trợ, động viên thí sinh. Em Vũ Thị Mai Hương, lớp địa K29, trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên và Nguyễn Trương Huy, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Khánh Hòa, Sơn Cẩm chia sẻ.
Em nghĩ là tâm lý của học sinh đi thi thì đâu đâu cũng có những sự lo lắng giống nhau. Em nghĩ là qua những cái lần đi tiếp sức mùa thi này thì em sẽ trau dồi cho mình thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Có thể là năm sau lúc mà đi thi thì em sẽ bớt hồi hộp hơn và có những cái chuẩn bị đầy đủ và tốt hơn cho cái kỳ thi năm sau.
Hôm nay thì bọn em có chuẩn bị nước cho phụ huynh. Nếu mà sợ trời mưa quá thì chúng em có mang ô đưa các em ra cổng. Một phần bọn em cũng đã từng đi thi, cũng muốn giúp đỡ các em có những cái việc bất ngờ hoặc là không may quên giấy tờ. Trên trang Confession của chúng em thì chúng em hay up các bài thông tin là những trang thiết bị cần thiết khi mang đi, những trường và những khối ngành nghề đang hot tư vấn cho các em để các em lựa chọn ngành nghề. Khi nào thi xong thì em có một cái định hướng cho nghề nghiệp cho mình.
Tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, tỉnh Thái Nguyên có trên 14.400 thí sinh đăng ký dự thi tại 31 điểm thi, trong đó tại thành phố Thái Nguyên có 10 điểm thi. Để góp phần làm nên thành công cho kỳ thi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo thành lập 50 đội tình nguyện viên cơ sở với sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên thanh niên sẽ túc trực tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh các phần việc, như tổ chức đưa đón thí sinh đi thi miễn phí với trên 500 xe ôm tình nguyện, hỗ trợ 200 thùng nước uống do công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tài trợ và đồ ăn nhẹ, giới thiệu chỗ ăn, nghỉ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức phân luồng, giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại khu vực có điểm thi. Hy vọng với sự tiếp sức của các đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên sẽ góp phần làm nên thành công của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 25 tháng 6, trên 14.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thi xong môn thi ngữ văn. Năm nay, đề thi ngữ văn có 2 phần, trong đó có phần đọc hiểu, có tổng số điểm là 3, bao gồm 4 câu hỏi nhỏ. Phần làm văn gồm 7 điểm với 2 câu hỏi, trong đó có phần nghị luận với 5 điểm.
Thí sinh Nguyễn Thanh Sơn ở phường Gia Sàng thi tại điểm thi trường Lương Ngọc Quyến cho biết, năm nay cấu trúc đề thi ngữ văn vẫn như mọi năm, em thấy đề cơ bản không khó. Với học sinh ban A như chúng em cũng có thể làm được từ 6 đến 7 điểm, đủ để xét tốt nghiệp. Phần câu hỏi về nghị luận xã hội bàn về sức mạnh của ý chí khá sát với thực tế. Em thấy đây là một câu hỏi khá hay. Trong cuộc sống, ý chí là sức mạnh để mỗi người vượt lên hoàn cảnh, hoàn thành ước mơ hoài bão của mình. Em làm được khoảng 70% nội dung đề bài yêu cầu. Theo ghi nhận tại một số điểm thi, khi vừa hết 2/3 thời gian làm bài, có một số thí sinh ra về sớm. Đây phần lớn là các thí sinh dự thi môn ngữ văn lấy điểm xét tốt nghiệp. Bởi vậy, sau khi làm vừa đủ số điểm xét tốt nghiệp là các em ra về sớm để chuẩn bị cho buổi thi chiều, môn toán, môn có tính quyết định trong kết quả xét tuyển đại học. Là thí sinh lấy điểm xét tuyển khối C vào khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bởi vậy, môn ngữ văn đối với thí sinh Nguyễn Thị Thu Phương là rất quan trọng. Nhận xét về đề thi năm nay cũng như cho biết về khả năng làm bài thi của mình, Phương cho biết.
Em thấy đề văn năm nay cũng không quá khó, cũng không thách thức học sinh, chỉ có phần đọc hiểu thì là mình cần phải tư duy sâu hơn một chút. Còn về phần viết văn bản thì cái phần văn học đấy thì có thể là các bạn sẽ hơi bị choáng, bởi vì có những tác phẩm đấy là có thể nhiều bạn không ngờ tới mà lại ôn những tác phẩm như là Vợ chồng A Phủ hoặc là Vợ nhặt. Về kiến thức thì năm nay phần lớn vẫn là ở lớp 12 chứ không mở rộng xuống kiến thức của lớp 11. Thì chưa biết như thế nào nhưng mà cũng mong là sẽ được khoảng 8 đến 8 rưỡi.
Theo lãnh đạo ngành giáo dục đào tạo tỉnh, toàn bộ điểm thi đều được đảm bảo an ninh. Tới thời điểm hiện tại, chưa có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Thời tiết ngày thi đầu tiên cũng thuận lợi cho các thí sinh làm bài thi. Chiều 25 tháng 6, các thí sinh thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Ngày 24 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Xá đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ phường lần thứ 9 và tổng kết 10 năm thực hiện quỹ phát triển cộng đồng. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Ngọc Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên. Thời gian qua, hội đã thực hiện tốt các phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, 4 chuẩn mực gia đình phụ nữ Việt Nam: ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, gắn với việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hội giúp đỡ. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch đạt hiệu quả cao. Qua 10 năm triển khai thực hiện quỹ phát triển cộng đồng, hàng năm đã có trên 4.000 lượt hội viên tham gia với số tiền thu được trên 11 tỷ đồng. Đã xét duyệt cho trên 2.000 lượt hội viên vay vốn. Các hộ được vay vốn với mức thấp nhất là 5 triệu đồng, cao nhất là 300 triệu đồng theo hình thức tín chấp hoặc thế chấp. Nhờ nguồn vốn này, hội viên phụ nữ, người dân đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, sản xuất, từng bước ổn định kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Giá đã trao học bổng cho 6 em học sinh nghèo trên địa bàn phường với mức 2,4 triệu đồng một em một năm. Ủy ban nhân dân phường khen thưởng cho 33 tập thể và 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện quỹ phát triển cộng đồng.
Ngày 24 tháng 6, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc huấn luyện tự vệ cụm 4 đơn vị: Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Thái Nguyên. Trong thời gian 7 ngày, 41 chiến sĩ tự vệ của 4 đơn vị được huấn luyện hai nội dung chính là giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện quân sự, trong đó tập trung vào nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2019, những nội dung chính của luật dân quân tự vệ, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật, chiến đấu của dân quân tự vệ, nội dung huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, bám sát nhiệm vụ chuyên môn và lấy thực hành làm chính. Thông qua huấn luyện nhằm nâng cao trình độ nhận thức, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cán bộ, nhân dân trong tổ dân phố số 6, phường Tích Lương luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần. Đến nay, tổ dân phố số 6 là một trong ít tổ dân phố trên địa bàn phường giữ vững thành tích 10 năm liền đạt tổ dân phố văn hóa cấp phường. Ghi nhận của phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên.
Tổ dân phố số 6, phường Tích Lương hiện có trên 200 hộ, gần 620 nhân khẩu, trong đó trên 70% số hộ là cán bộ, công nhân viên chức và cán bộ hưu trí. Người dân trong tổ luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chia sẻ đời sống tinh thần. Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Trần, tổ trưởng tổ dân phố số 6 cho biết, để giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa, nhiều năm qua, tổ đã vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện 5 nội dung và 20 tiêu chí của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từng nội dung phong trào được tổ chức triển khai đến các hộ dân, nhờ đó nhân dân hiểu, tự giác và đồng thuận thực hiện các tiêu chí.
Để mà thực hiện được tốt được phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, toàn dân là hưởng ứng nhiệt tình, thì trong nội bộ cán bộ phải đoàn kết, là các cái tổ chức chính trị xã hội phải hoạt động mạnh, chủ yếu là tuyên truyền, giao trách nhiệm cho các tổ chức chính trị xã hội đặc thù, các cái tổ chức ấy tự tuyên truyền trong cái thành viên của mình. Cái thứ hai là nó có cái tuyên truyền trên loa truyền thanh, có cái máy cụm loa, tức là lúc nào cũng truyền thanh tốt.
Bên cạnh đó, để thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cũng như các phong trào thi đua yêu nước khác, tổ dân phố số 6 còn có cách làm riêng. Đó là đã xây dựng được mô hình câu lạc bộ trung niên với sự tham gia của gần 90 thành viên. Vì các thành viên của câu lạc bộ đều là trụ cột trong gia đình, nên mỗi khi có phong trào, cuộc vận động đều được hội viên hưởng ứng cao và tích cực vận động các thành viên trong gia đình tham gia thực hiện. Đồng thời, tổ dân phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế. Nhờ đó, tổ dân phố đã giúp đỡ được 3 hộ nghèo thoát nghèo. Đến nay trên địa bàn tổ còn 4 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo, số hộ khá giàu chiếm trên 85%. Chia sẻ với chúng tôi, bà Trần Thị Thái, người dân tổ 6, nói:
được tổ dân phố tuyên truyền với toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thì người dân đã hiểu được vấn đề đó và hưởng ứng rất nhiệt tình. Từ cái phong trào toàn dân đoàn kết đó mà người dân chúng tôi là đoàn kết hơn, thế là an ninh cũng tốt, xung quanh đây là an ninh khá tốt đấy. Thời xưa, cái thời khoảng năm tám mấy đến khoảng năm chín mấy, gần 2000 ấy, thì đây nó là một cái điểm nóng về tệ nạn xã hội. Thế sau một thời gian dài tổ dân phố đi vào thực hiện cái tuyên truyền vận động nếp sống gia đình văn hóa ở khu dân cư thì là cái tệ nạn dần dần đẩy lùi, mà gần như là không có tệ nạn phát sinh. Cũng nhờ cái tuyên truyền vận động người dân thực hiện cái phong trào toàn dân đoàn kết và xây dựng nếp sống văn hóa, người dân chúng tôi là sống đoàn kết, mọi cái công việc vui buồn đều đến với nhau. Thế thì thực hiện cái phong trào toàn dân đoàn kết thì ngay từ chính trong gia đình chúng tôi, vợ chồng con cái thì bảo ban nhau thực hiện theo đúng cái hương ước của tổ dân phố đề ra cũng như là của địa phương đề ra.
Kinh tế phát triển góp phần tạo động lực nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Năm 2009, tổ đã vận động nhân dân đóng góp trên 380 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa khang trang, mua sắm đầy đủ trang thiết bị. Nhờ đó, phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ có điều kiện phát triển, thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập sôi nổi. Công tác vệ sinh môi trường được tuyên truyền tích cực, góp phần nâng cao ý thức thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường trong nhân dân. Tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững. Qua bình xét hàng năm, tổ dân phố có trên 97% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhận xét về việc thực hiện các phong trào của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở tổ dân phố số 6, ông Mầu Minh Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tích Lương cho biết.
Đây là tổ dân phố số 6 phường Tích Lương ấy, là một tổ dân phố thuộc khu vực phía Bắc của phường. Trong nhiều năm nay ấy, cái tổ dân phố số 6 này là thực hiện được rất nhiều các nghị quyết Đảng ủy Hội đồng dân phường đề ra, nhất là cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thì tổ nhiều năm liền là đạt một tổ văn hóa. Cái đặc thù của tổ này thì có một cái là có một cái tổ chức hội trung niên là người ta đứng ra người ta tham gia tất cả các cái hoạt động của tổ. Phải nói đây là một cái điểm sáng của phường Tích Lương ở khu vực phía Bắc. Tới đây là phường sẽ tiếp tục tổ chức trao đổi kinh nghiệm để cho một số các cái tổ khác là học tập.
Thưa quý vị và các bạn, tiêu biểu đi đầu trong xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện các phong trào thi đua do địa phương phát động, tin tưởng rằng cán bộ nhân dân tổ dân phố số 6 đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần tích cực cùng với chính quyền phường Tích Lương chung tay xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa.
Báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 6 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%.
Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, đợt sẽ ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng. Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, đợt sẽ ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng Tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Jazz, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu đồng, quý khách sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng. Honda Civic mới, Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic. Khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Jazz bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên tới 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 6 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết liên hệ qua số hotline 0933 875777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, từ ngày 3 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019, MB Thái Nguyên triển khai chương trình gắn kết hôm nay tặng ngay lãi suất với mức lãi suất ưu đãi cộng thêm lên đến 0,3% cho tất cả khách hàng cá nhân khi gửi tiền tiết kiệm các sản phẩm truyền thống tại MB. Cụ thể, tặng thêm tối đa 0,3% cho khách hàng mới khi gửi tiền có kỳ hạn từ 1 đến 13 tháng, số tiền gửi tối thiểu 300 triệu đồng. Đối với khách hàng cũ có món gửi mới cộng thêm tối đa 0,2% cùng nhiều ưu đãi miễn phí khác như mở app MB Bank, nộp, rút tiền, chuyển tiền nội mạng MB tại quầy và qua app, phát hành thẻ ghi nợ cho khách hàng tham gia chương trình. Đáng chú ý là chương trình gói tín dụng MB 25 năm thần tốc áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay, mua sửa chữa nhà đất, mua ô tô, sản xuất kinh doanh với mức lãi suất ưu đãi chỉ 6,9%. Thời gian ưu đãi lãi suất đến 24 tháng. Mọi chi tiết xin liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, địa chỉ số 679 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên và các phòng giao dịch của MB trong toàn tỉnh.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ và sử dụng các sản phẩm của Hà Tuyên thời gian qua. Để tri ân người cao tuổi trên địa bàn thành phố nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Hà Tuyên triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại gồm miễn phí khám chữa bệnh các chuyên khoa như khám mắt, nội soi, tai mũi họng, đo đường huyết, huyết áp tại phòng khám Hà Tuyên. Địa chỉ số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Giảm giá từ 5 đến 15% và tặng quà cho người cao tuổi khi mua các sản phẩm như máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, thuốc tân dược, các loại sữa bột dinh dưỡng cho người loãng xương, thoái hóa khớp, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, người mệt mỏi, suy nhược, gầy yếu cần phục hồi sức khỏe. Thời gian khuyến mại đến hết ngày 30 tháng 6 tại các cửa hàng và nhà thuốc Hà Tuyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 02083 759 249 0978 132 200.
Viettel xin trân trọng thông báo, khi đăng ký dịch vụ chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn, miễn phí thoải mái data với gói F90, chỉ 90.000 đồng một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng, 15 phút ngoại mạng, 250 SMS và 5GB data 3G, 4G siêu tốc độ. Để đăng ký, soạn F90 gửi 191. Đặc biệt, khi chuyển sang mạng Viettel, khách hàng được tham gia gói cước gia đình, chọn gói thoại, data, internet cáp quang chỉ từ 190.000 đồng, tiết kiệm 70% so với cước phí thông thường. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8098 hoặc truy cập website viettel.vn, đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.